Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Trách nhiệm của quản gia cơ đốc với bài 45 Tiền bạc và tài sản, chi tiêu khôn ngoan. Công tử Bạc Liêu từng được thừa hưởng một gia tài khổng lồ, có tới hàng trăm ngàn hecta ruộng lúa và hàng trăm ngàn hecta ruộng muối. Ông trở thành người độc quyền sản xuất, tiêu thụ những thứ nhu yếu phẩm của người dân Nam Kỳ vào những thập niên đầu thế kỷ 20. Ông còn là nguồn cung ứng xuất khẩu lúa gạo chủ yếu của nước ta vào thời đó nữa. Ngay trong thời đại mà phần lớn dân ta còn phải lội bộ đi khắp nơi, mà ông đã có xe hơi nhập từ Pháp về để di chuyển trên đường bộ, hay sử dụng cano trên đường thủy, dù đó là phương tiện vô cùng quý hiếm và đắt đỏ, vì lúc bấy giờ cả nước chỉ có được vài ba chiếc mà thôi. Thậm chí, công tử Bạc Liêu còn có cả máy bay riêng để tự lái đi thăm ruộng nữa. Khi còn đương thời, tiền của thừa mứa, ông đã mạnh tay vung tiền qua cửa sổ. Cho nên việc ông tổ chức những bữa tiệc linh đình để thết đãi khách mời khắp cả Nam Kỳ lục tỉnh là việc thường xảy ra. Một giai thoại kể rằng, vì muốn chứng tỏ mình vô cùng sang cả trước mặt người đẹp nổi tiếng bấy giờ là cô Ba Trà, ông đã tổ chức một cuộc tranh tài kỳ dị có một không hai với Bạch Công Tử, cũng là một tay ăn chơi khét tiếng cùng thời. Đó là đốt tiền làm củi để nấu một ký đậu thành chè trong suốt thời gian dài gần một tiếng đồng hồ. Riêng công tử Bạc Liêu đã đốt một số tiền lên tới 10.000 đồng Đông Dương thời đó. Thật tiếc thay cho ông vì đã quá hoang phí tiền của bằng nhiều hình thức không thể kể hết được. Cho nên hậu quả là ông đã trở thành người tán gia bại sản, cuộc sống thật thảm hại vào lúc cuối đời. Lời Chúa Giêsu dạy cho sứ đồ Phi-e-rơ và các môn đồ ngày trước trong phúc âm Luca chương 12 từ câu 41 đến câu 48 nhắc nhở những quản gia ngay lành và trung tín của Đức Chúa Trời cần phải biết khôn ngoan trong việc sử dụng tiền bạc Chúa giao cho. Phi-e-rơ bèn thưa rằng: Lạy Chúa, thí dụ này Chúa phán cho chúng tôi hay là cũng cho mọi người? Chúa đáp rằng: Ai là người quản gia ngay thật khôn ngoan, chủ nhà đặt coi cả người nhà mình để đến dịp tiện phát lương phạn cho họ. Phước cho đầy tớ ấy khi chủ nhà về thấy làm như vậy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ cho nó quản lý cả gia tài mình. Nhưng nếu đầy tớ ấy tự nghĩ rằng chủ ta chậm đến, rồi cứ đánh đập đầy tớ trai và gái, ăn uống say sưa, thì chủ nó sẽ đến trong ngày nó không dè và giờ nó không biết, lấy roi đánh xé da nó và để cho nó đồng số phận với kẻ bất trung. Đầy tớ này đã biết ý chủ mình mà không sửa soạn sẵn và không theo ý ấy thì sẽ bị đòn nhiều. Song đầy tớ không biết ý chủ mà làm việc đáng phạt thì bị đòn ít. Vì ai đã được ban cho nhiều thì sẽ bị đòi lại nhiều, và ai đã được giao cho nhiều thì sẽ bị đòi lại nhiều hơn. Theo phúc âm Luca chương 12 từ câu 41 đến câu 48. Qua ví dụ Chúa Giêsu kể, Ngài muốn dạy những quản gia trong nhà Chúa phải biết quản lý tốt tài sản Chúa giao, biết khôn ngoan trong cách chi tiêu, chứ không như tên đầy tớ xấu, chỉ biết tiêu xài, ăn chơi phóng đãng, nhậu nhẹt say sưa, để rồi ngày Chúa đến, quản gia này bị đòn roi đánh xé da và bị xét xử đồng số phận với kẻ bất trung. Chúng ta cùng nhau học về trách nhiệm của quản gia cơ đốc trong việc quản lý tài sản và chi tiêu khôn ngoan cho Chúa. Sự khôn ngoan ở đây chính là sự khôn ngoan đến từ trên cao của người biết kính sợ Chúa, đặt lòng tin cậy vào đấng tể trị cuộc đời mình, để vâng phục, làm theo lời chỉ dạy của Chúa trong cách sử dụng của cải mà Ngài đã giao phó. Điều thứ nhất, quản gia biết chi tiêu khôn ngoan là quản gia chi tiêu theo kế hoạch. Trong câu chuyện Chúa kể, người quản gia ngay thật và khôn ngoan đồng nghĩa với quản gia ngay lành và trung tín, là người được Chúa tin tưởng, chọn làm người quản lý kẻ ăn người ở trong nhà chủ và phát lương phạn đúng dịp tiện, có nghĩa là cung cấp thực phẩm đúng giờ, đúng lúc. Muốn vậy, người quản gia phải có kế hoạch chi tiêu khôn ngoan, cân nhắc mua sắm rõ ràng và khoa học, không thể đụng đâu mua đó, hoặc chờ nước tới chân mới nhảy. Có hai điểm khác nhau giữa người quản gia chi tiêu có kế hoạch và người quản gia chi tiêu không kế hoạch. Thứ nhất, người quản gia khôn ngoan là người có lòng kính sợ chủ, tin rằng chủ sẽ trở về bất cứ lúc nào như lời chủ đã dặn dò trước khi ra đi. Thứ hai, quản gia khôn ngoan là người nhận biết đối tượng phục vụ và hiểu rõ mục đích của tài sản chủ giao. Quản gia ngu dại thì nghĩ rằng chủ chậm đến, đồng thời tự cho rằng tài sản tiền bạc mình đang quản lý là của mình, ưu tiên phục vụ cho chính mình. Vì thế quản gia này đã đánh đập những tôi trai tớ gái, không cung cấp thực phẩm cho họ, mà lại tiêu xài theo tư dục của mình, tối ngày chỉ biết chè chén say sưa, tận hưởng lạc thú. Như vậy, người quản gia khôn ngoan là người biết lên kế hoạch chi tiêu hợp lý, và nhờ có kế hoạch nên đã khôn ngoan trong việc sử dụng tiền bạc chủ giao cho và biết nhu cầu của người nhà để phục vụ đúng giờ, đúng lúc. Đây là bài học cho chúng ta ngày nay. Tài sản và tiền bạc chúng ta có được là do Chúa giao cho để quản lý và sử dụng ích lợi cho công việc Chúa, để ngày cuối cùng mỗi chúng ta vui vẻ khai trình với Chúa về cách chúng ta sử dụng tiền bạc của Ngài. Nếu chúng ta nghĩ rằng tiền bạc là của chúng ta làm ra, cứ tha hồ tiêu xài theo ý riêng mà không quan tâm đến công việc Chúa, thì ngày cuối cùng chúng ta cũng sẽ đồng số phận với kẻ bất trung. Do đó, mỗi chúng ta cần phải biết khôn ngoan, lập kế hoạch chi tiêu hợp lý, biết ưu tiên dâng hiến cho Chúa, ưu tiên cho những nhu cầu chính đáng, để trở thành quản gia khôn ngoan và trung tín trong việc chi tiêu tiền bạc Chúa giao. Điều thứ hai, quản gia biết chi tiêu khôn ngoan là quản gia mua sắm đúng nhu cầu. Quản gia ngu dại trong câu chuyện đã tiêu xài phung phí, mua sắm vô tội vạ để chè chén say sưa cho bản thân mình. Nhưng người quản gia khôn ngoan thì ngoài việc lên kế hoạch chi tiêu khôn ngoan và hợp lý, còn biết tiết kiệm trong chi tiêu, mua sắm những thứ thật sự cần cho công việc chung. Nhờ đó, quản gia này có thể cung cấp lương thực đúng giờ, đúng yêu cầu và đúng lúc. Ngày nay, chúng ta được Chúa cho có công ăn việc làm, kiếm được tiền bạc qua công việc hàng ngày. Chúng ta cần phải biết cầu xin Chúa ban cho sự khôn ngoan để biết chi tiêu hợp lý. Trước hết, phải tiết kiệm chứ không chi tiêu phung phí. Cần phải cân nhắc khi chọn mua một món đồ, cân nhắc về chất lượng, cân nhắc về giá cả để không phí phạm tiền bạc. Ngoài ra, quản gia của Chúa cũng cần tiết kiệm trong cuộc sống hàng ngày như điện, nước chẳng hạn. Đừng phung phí để rồi phải tốn một khoản tiền mà lẽ ra không đáng tốn. Kể cả việc ăn uống cũng cần tiết kiệm nữa. Hãy noi gương Chúa Giê-xu trong hai phép lạ hóa bánh đã cho thu lại những mẩu bánh và cá thừa. Một lời khuyên khá chí lý về các khoản chi tiêu rằng chúng ta cần ưu tiên dâng 1/10, tiết kiệm để dành 1/10 và chi tiêu phần còn lại theo sự dẫn dắt của Chúa. Khi biết nhờ cậy Chúa, Ngài sẽ chỉ dạy cho chúng ta điều nào thật sự cần, đúng với ý muốn của Chúa, khác với điều chính mình ưa thích và mong muốn. Vì những gì thật sự cần luôn có một mức độ rõ ràng, còn những thứ mình ao ước muốn thì luôn nhiều vô số, như người ta thường nói, túi tham không đáy. Chính nhờ sự đắn đo suy nghĩ cẩn thận này sẽ giúp cho chúng ta không sa đà trong việc chi tiêu quá sức hay hoang phí một cách vô ích, thiếu khôn ngoan. Nhiều người thích mua sắm, nhưng khi đã lao vào mua sắm thì rất dễ chạy theo xu thế, thời trang mà bị quảng cáo quyến dụ để mua những thứ mình muốn, mình thích chứ không hẳn đó là thứ cần dùng. Và như thế thì có khi mua xong dùng một lần rồi lại bỏ. Đây là điều mà quản gia khôn ngoan cần lưu ý để không vấp phải. Điều thứ ba, quản gia biết chi tiêu khôn ngoan là quản gia không mắc nợ. Lời Chúa dạy trong thư Roma chương 13 câu 8 rằng: đừng mắc nợ ai chi hết, chỉ mắc nợ nhau về tình yêu thương mà thôi. Chúa luôn cho con dân Chúa đồ ăn đủ ngày, nhưng vì phung phí hoặc chi tiêu không có kế hoạch, đến nỗi phải mượn nợ. Khi mượn nợ, những tưởng sẽ giải quyết được nan đề tài chính, nhưng thật ra người mắc nợ lại lúng vào một nan đề rắc rối khác. Tồi tệ hơn nữa là mượn nợ mà không có khả năng trả đúng hạn. Nhiều người đã vì không có tiền trả nợ mà tránh né, không đi nhà thờ thờ phượng Chúa nữa. Quản gia cho Chúa cần phải tin vào sự ban cho và chu cấp của Chúa. Trong mọi nan đề, hãy trình dâng lên cho Ngài. Chắc chắn Ngài có cách để cung ứng cho nhu cầu của chúng ta. Trong trường hợp cần phải mượn của ai thì điều quan trọng là phải có kế hoạch trả đúng hạn. Nếu không thì cũng phải gặp bạn để trình bày hoàn cảnh, chứ đừng nên trốn tránh. Đó cũng là cách sống cho mọi người thấy chúng ta là một con cái Chúa thật. Cho nên, để có thể trở thành quản gia ngay lành trung tín, không những chúng ta phải biết sử dụng tiền được giao cho để đầu tư làm lợi ra cho Ngài, mà điều quan trọng hơn thế, đó là phải biết chi tiêu khôn ngoan theo điều Chúa dạy. Để trước hết, chúng ta có thể bày tỏ lòng tin kính, tôn thờ Chúa phải lẽ của mình, và sau đó còn đem lại sự ích lợi cho việc gây dựng đức tin anh chị em trong hội thánh và trong gia đình chúng ta.
Ngài biết rõ những nhu cầu của đời sống tôi. Ngài biết rõ mỗi nhu cầu của đời sống tôi. Ngài biết rõ nỗi lòng cùng những ước mơ thầm, và Ngài hằng liệu lo chu đáo. Ngài biết rõ những ưu phiền ràng buộc thế nhân. Ngài biết rõ những tâm lòng nặng nề vỡ tan. Ngài biết rõ ước vọng thầm kín nhất trong lòng, và Ngài hằng chu cấp cho vẹn toàn. Đời tôi nguyện là bài ca tôn vinh Chúa yêu thương. Đời tôi nguyện là mùi thơm cho danh Chúa muôn phương. Nguyện đời tôi, trọn vẹn đời tôi xin dâng Chúa ba ngôi. Nguyện miệng tôi dày hằng truyền giao tình yêu Chúa tuyệt đối. Ngài biết rõ mỗi nhu cầu của đời sống ta, bạn hãy phó thác cho Ngài mỗi điều ước mong. Ngài biết rõ mỗi lòng bạn hơi vỡ tâm thần, hằng nhờ cậy nơi Chúa trong mọi đàng. Ngài biết rõ mỗi lòng bạn hỡi vững tâm thần, hằng nhờ cậy nơi Chúa trong mọi đàng, hằng nhờ cậy nơi Chúa trong mọi đàng.